Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Thành, Thụy My, Thanh Phương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 18 tháng 4 2015. Trung Quốc tuyên bố bắn chết 2 nghi can khủng bố gần biên giới Việt-Trung. Nhiều tượng Lenin bị giật sập ở miền đông Ukraine. Iran đệ trình kế hoạch hòa bình cho Yemen lên Hiệp Quốc. Mục mỗi ngày một sự kiện Mỹ-Philippines tăng cường đối tác quân sự. Người Anh quay trở lại với thú dùng xe đạp, tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London. Kính thưa quý vị, chính quyền và báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay thông báo là hai người mà họ gọi là nghi can khủng bố đã bị bắn chết ở khu vực gần biên giới Việt-Trung sau khi đụng độ với lực lượng vũ trang Trung Quốc. Thanh Phương cho biết cụ thể.
Theo hãng tin AP, khi trả lời điện thoại, hôm qua một người thuộc Sở Công an tỉnh Quảng Tây xác nhận đã có hai người bị hạ sát, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc loan tin là nhà chức trách nước này đã phát hiện nhiều nghi can khủng bố vào sáng hôm qua và đã tìm cách bắt giữ những người này. Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc cho biết là hai nghi can trong số đó đã bị bắn chết. Nhưng cả quan chức Sở Công an lẫn báo chí chính thức của Trung Quốc đều không nói rõ là vì sao những người nói trên bị coi là khủng bố. Về phần tổ chức Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới thì cho rằng rất có thể đó là những người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ tìm cách vượt biên để tránh đàn áp sắc tộc. Vào đầu tháng Giêng vừa qua, cũng theo báo chí chính thức Trung Quốc, một nhóm 5 người Duy Ngô Nhĩ tìm đường vượt biên sang Việt Nam cũng đã bị phát hiện tại thành phố Bằng Tường, phía nam tỉnh Quảng Tây. Hai trong số 5 người này bị bắn chết, hai người khác bị bắt giữ, còn một người trốn thoát được. Người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ và theo Hồi giáo, chiếm đa số ở Tân Cương, thường xuyên bị chính quyền Bắc Kinh đàn áp nặng nề. Cuối tháng 3 vừa qua, một người đàn ông Duy Ngô Nhĩ đã bị kết án 6 năm tù chỉ vì đẻ râu quá dài.
Với liên quan đến Trung Quốc vừa hé lộ về đội ngũ truy lùng các quan tham trốn ra nước ngoài. Đội ngũ được chính quyền Trung Quốc giao trách nhiệm truy lùng các quan chức cao cấp bị nghi ngờ là tham nhũng đang trốn tránh ở nước ngoài, có độ tuổi trung bình là 30, biết nhiều thứ tiếng và thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới. Một viên chức của Bộ Công an cho Tân Hoa Xã biết như trên vào ngày hôm nay. Thụy My cho biết.
Ông Lưu Động, phó giám đốc phụ trách về tội phạm kinh tế, đã tiết lộ một phần về hoạt động của chiến dịch truy bắt trộm cho Bắc Kinh tung ra năm ngoái để lùng bắt các nghi can tham nhũng trốn ra ngoại quốc. Quan chức này giải thích những người được tuyển mộ vào lực lượng mật thám dựa theo các tiêu chuẩn về kiến thức kinh tế, luật pháp, ngoại ngữ và quản lý, bên cạnh đó là chỉ số xúc cảm của họ. Tân Hoa Xã trích lời ông Lưu Động nói rằng, chúng tôi không có quyền gì để đòi áp dụng luật pháp ở nước ngoài, nên phải thông hiểu và tôn trọng luật lệ của nước sở tại. Hết lời chẩn. Theo cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản, có 500 nghi can đã bị dẫn giải về Trung Quốc trong năm ngoái, cùng với trên 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 448 triệu euro. Bắc Kinh ước lượng có khoảng 150 quan tham đang trốn ở Hoa Kỳ và đã trao cho Washington một danh sách ưu tiên các nghi phạm. Giữa Mỹ với Trung Quốc không có hiệp ước dẫn độ và các nước phương Tây luôn ngần ngại trong việc trao các nghi can cho Bắc Kinh vì tình trạng thiếu minh bạch của bộ máy tư pháp. Lưu Động cho rằng việc hợp tác với chính phủ các nước cần được cải thiện. Một nhật báo Úc tuần này đưa tin, công an Trung Quốc giả trạng đã nhập cảnh để mưu toan bắt giữ một nghi can, chính quyền Canberra phản đối hành động trên.
Có liên quan đến Nhật Bản, trước chuyến công du Hoa Kỳ, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã cố thuyết phục Thống đốc Okinawa chấp nhận việc tiếp nhận căn cứ quân sự Mỹ. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AFP, trong cuộc gặp vào ngày hôm qua, Thống đốc Takeshi Onaga một lần nữa đã từ chối yêu cầu này. Trả lời báo giới, sau cuộc làm việc kéo dài nửa giờ đồng hồ, Thống đốc Okinawa tuyên bố bác bỏ các lập luận của Thủ tướng Shinzo Abe. Ngược lại, ông yêu cầu Thủ tướng Nhật nói với Tổng thống Hoa Kỳ Obama rằng Thống đốc Okinawa và dân chúng địa phương phản đối mạnh mẽ kế hoạch di chuyển căn cứ quân sự Mỹ. Việc di chuyển căn cứ không quân Futenma đến một vùng ít người thuộc xã Nago ở phía nam đảo Okinawa đã bị cư dân đảo này phản đối quyết liệt. Thái độ nói trên của Thống đốc Okinawa hoàn toàn không bất ngờ vì ông đã được cử tri bầu lên năm ngoái với cam kết sẽ chống lại quyết định của chính quyền trung ương. Ngày 28 tháng 4 tới, Thủ tướng Nhật sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong chuyến công du Mỹ một tuần của ông với mục tiêu thắt chặt các quan hệ thương mại và quân sự song phương. Còn liên quan đến nước Úc, thì cảnh sát Úc ngày hôm nay thông báo đã bắt giữ nhiều thanh niên âm mưu tiến hành các hành động khủng bố tại Melbourne, thủ phủ bang Victoria trước một ngày lễ kỷ niệm quan trọng.
Năm thanh niên tuổi 18 và 19 sống ở ngoại ô Melbourne đã bị câu lưu trong khuôn khổ một chiến dịch huy động 200 cảnh sát. Kết quả cuộc điều tra kéo dài một tháng qua, Thủ tướng Tony Abbott cho báo chí biết hai trong số năm nghi phạm sẽ bị khởi tố. Khi khám xét nhà, cảnh sát tịch thu được các loại gươm dao. Theo ông Abbott thì các thanh niên này có lẽ muốn bắt chước theo tổ chức nhà nước Hồi giáo Y, định tấn công vào cảnh sát nhân dịp một ngày lễ kỷ niệm toàn quốc. Anzac Day mỗi năm được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 tại Úc và các nước châu Thái Bình Dương để tưởng niệm trận chiến đẫm máu Gallipoli giữa quân Úc và New Zealand với quân Thổ Nhĩ Kỳ trong đệ nhất thế chiến. Có 11.500 trên 60.000 người lính tham gia đã tử trận, đặc biệt năm nay kỷ niệm đúng 100 năm trận đánh Gallipoli. Nước Úc, thành viên tích cực của Liên minh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo từ tháng 9 năm ngoái đã nâng mức báo động khủng bố, đặc biệt sau khi phát hiện ít nhất 110 công dân Úc đã sang Iraq và Syria tham gia thánh chiến.
Còn về Ukraine, một biến cố đáng chú ý trong những ngày gần đây đó là việc nhiều tượng Lenin tiếp tục bị người dân giật sập ở miền đông Ukraine, nơi đa số người nói tiếng Nga. Hiện tượng này cho thấy đất nước thuộc khối Liên Xô cũ đang tìm cách dã từ quá khứ cộng sản.
Hai bức tượng của cha đẻ của cách mạng Bolshevik đã bị giật sập theo cùng một kiểu trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy ở thành phố công nghiệp quan trọng Kharkov. Một video trên kênh YouTube của các nhà đấu tranh thân Ukraine ở Kharkov cho thấy các thanh niên đội mũ trùm đầu đã quấn dây cáp vào đỉnh tượng và kéo đổ. Cách đây một tuần, một video khác cũng chiếu cảnh ba tượng lãnh tụ Liên Xô cũ bị giật sập theo cách tương tự ở Kharkov. Moscow và những người thân Nga ở Ukraine đã lên tiếng phản đối. Hôm qua, hai tượng Lenin đã bị kéo đổ trên vùng đất được chính phủ Ukraine kiểm soát ở miền đông Ly Khai, nơi cuộc xung đột vũ trang đã làm cho hơn 6.000 người chết trong một năm qua. Tại Donetsk, tượng Lenin bị những người vô danh giật sập. Ở Stanitsa Luganska nằm gần vùng Lugansk, bức tượng được sơn hai màu xanh vàng theo màu cờ Ukraine đã được tìm thấy nằm úp trên mặt đất sáng nay. Thống đốc Lugansk vốn trung thành với Kiev mỉa mai. Có vẻ như nhà lãnh đạo vô sản thế giới không thể chịu đựng được việc bị các biểu tượng quốc gia Ukraine làm ô uế nên ngài đã trượt chân và té ngã. Hết lời chẩn. Hôm 9 tháng 4, Quốc hội Ukraine đã thông qua một đạo luật cấm mọi tuyên truyền về chủ nghĩa cộng sản và quốc xã, cũng như các biểu tượng. Trong quy định của đạo luật sẽ được Tổng thống Poroshenko ký ban hành, các tượng đài vinh danh những lãnh tụ Xô Viết, trong đó có rất nhiều tượng Lenin, sẽ phải bị tháo dỡ. Các địa phương, đường phố hay công ty có tên liên quan đến chủ nghĩa cộng sản cũng sẽ phải đổi tên.
Vẫn liên quan đến Ukraine, một ngày sau khi Hoa Kỳ thông báo đưa 300 lính dù tới Ukraine tham gia tập trận và huấn luyện binh sĩ nước này, thì ngày hôm nay, theo AFP, Kiev lần đầu tiên công bố danh sách các đơn vị quân đội Nga tham chiến tại miền đông Ly Khai. Trong một bài phỏng vấn được đăng tải trên trang mạng của Bộ Quốc phòng, thì Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Viktor Muzhenko nhận định các đơn vị quân đội chính quy Nga vẫn luôn có mặt trên đất Ukraine bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Minsk II được ký kết hồi giữa tháng 2 vừa rồi. Lãnh đạo quân đội Ukraine đã liệt kê một số đơn vị chiến đấu Nga như Lữ đoàn cơ giới số 15 thuộc quân khu thủ đô, các Lữ đoàn cơ giới số 8, Trung đoàn lính dù 331, Sư đoàn dù 98, v.v. và khẳng định Kiev có bằng chứng về sự can thiệp của quân Nga trong một loạt các trận đánh ở miền đông Ukraine hồi tháng 2. Kiev và phương Tây cáo buộc Moscow vũ trang cho phe nổi dậy thân Nga và đưa trực tiếp quân đội chính quy vào miền đông Ukraine, điều mà Nga phản đối. Cho đến nay, theo các nhà quan sát, bất chấp sự có mặt của báo giới độc lập Nga, Ukraine và phương Tây, sự có mặt đông đảo của các đơn vị Nga tại miền đông Ukraine vẫn chưa có được các bằng chứng hoàn toàn chắc chắn. Dù sao, Moscow cũng chấp nhận hiện tượng nhiều người Nga tình nguyện sang Ukraine chiến đấu với động cơ cá nhân. Ngày hôm qua, theo AFP, sau khi có thông tin về việc 300 lính dù Mỹ tới Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án sự hiện diện quân sự Mỹ có nguy cơ gây ra một cuộc tắm máu mới tại nước này. Liên quan đến Hy Lạp, ngày hôm nay, đại diện của chính quyền Athens và các chủ nợ có một cuộc họp tại Paris nhằm kiểm điểm lại các cải cách tại Hy Lạp. Theo các nhà quan sát, cuộc họp hôm nay khó mang lại một thỏa hiệp giữa các bên trước hội nghị của nhóm Eurogroup tại Riga vào ngày 24 tháng 4 tới, khả năng Athens vỡ nợ một lần nữa được nhắc đến.
Nhóm Brussels bao gồm đại diện chính phủ Hy Lạp, Ủy ban châu Âu, Ngân hàng châu Âu, Cơ chế bình ổn châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế không hy vọng đạt được một thỏa hiệp trong cuộc thảo luận hôm nay tại Paris nhằm kiểm điểm lại các thương thuyết đang diễn ra liên quan đến các cải cách dự kiến của Hy Lạp để đổi lấy trợ giúp tài chính của Liên hiệp châu Âu và IMF. đàm phán hiện tại không tiến triển vì Athens từ chối những áp đặt của các chủ nợ như giảm nhẹ các quy định về thị trường lao động, tăng thuế, TVA hay tư nhân hóa ồ ạt. Tình hình trở nên gấp gáp vì Hy Lạp rất cần đợt tín dụng 7,2 tỷ euro. Việc cấp tiền bị đình hoãn chừng nào các bên chưa đạt thỏa thuận.
Còn về nước Ý, ngày hôm qua, Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, một nội dung quan trọng trong chuyến công du đầu tiên của lãnh đạo Ý tới Mỹ là tìm sự hậu thuẫn của Washington trong việc giải quyết tận gốc làn sóng nhập cư từ châu Phi vào châu Âu mà Ý là nước đầu tiên phải gánh vác. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng với sự có mặt của Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Ý đã nhấn mạnh giải pháp duy nhất hiện nay là hòa bình tại Libya và sự ổn định của các định chế tại nước này. Thủ tướng Ý Renzi cũng nói đến tính cấp thiết của một phối hợp quốc tế thực sự. Theo biên phòng Ý, trong 6 ngày gần đây, hơn 11.000 người nhập cư lậu đã đổ bộ vào nước Ý, tuyệt đại đa số qua ngã Libya. Hàng trăm người khác vẫn tiếp tục trên đường đến. Phát biểu trong cuộc họp báo này, Tổng thống Hoa Kỳ dành nhiều thời gian để ca ngợi nghị lực và tầm nhìn của vị khách mời đặc biệt trên bình diện kinh tế và nhắc lại nỗi quan ngại của Washington về sự ra đời của các khu vực do quân khủng bố kiểm soát tại Libya. Vẫn theo Tổng thống Mỹ, giải pháp duy nhất đáng tin cậy về dài hạn cho Libya là có được một chính phủ kiểm soát đường biên giới và hợp tác với quốc tế, và điều này chắc chắn không thể giải quyết được chỉ bằng một số chiến dịch quân sự. Hồ sơ Libya gây căng thẳng lớn giữa các quốc gia vùng vịnh, đặc biệt là Qatar và Ai Cập. Giữa tháng 5 tới, Tổng thống Obama sẽ có cuộc gặp toàn bộ các lãnh đạo của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, Ả Rập Xê Út, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Oman và Qatar. Đối mặt với làn sóng nhập cư gia tăng từ châu Phi với các vụ tai nạn khiến rất nhiều người chết, bốn nước Liên hiệp châu Âu là Ý, Đức, Pháp, Slovakia đã ký một tuyên bố vào ngày hôm qua kêu gọi một giải pháp chung và mạnh ở cấp châu Âu. Còn liên quan đến Afghanistan thì có ít nhất 33 người đã thiệt mạng và trên 100 người bị thương sau vụ tấn công tự sát trước một ngân hàng ở Jalalabad, thành phố lớn ở miền đông nước này. Chính quyền địa phương hôm nay đã loan báo như trên, tổ chức nhà nước Hồi giáo đã nhận là tác giả của vụ khủng bố.
Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Afghanistan kể từ tháng 11 năm ngoái, sau vụ một kẻ khủng bố kích hoạt chất nổ trên người ngay giữa đám đông khán giả đang xem một trận đấu bóng chuyền ở tỉnh Pattiyaka, cũng nằm gần biên giới Pakistan. Vụ tấn công tự sát hôm nay xảy ra trong lúc các công chức đang chờ lãnh lương tháng trước chi nhánh ngân hàng Kabul Bank, ngân hàng tư nhân lớn nhất nước. Giám đốc bệnh viện tỉnh Nangarhar cho biết 33 nạn nhân tử thương và trên 100 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cực lực lên án vụ khủng bố, khẳng định những vụ tấn công ở nơi công cộng như thế là hèn nhát nhất. Phe Taliban ở Afghanistan do giáo chủ Omar lãnh đạo vốn có xu hướng không nhận trách nhiệm trong các vụ tấn công mà nạn nhân là thường dân, nói rằng họ không phải là thủ phạm. Tác giả vụ khủng bố cũng có thể là các nhóm thánh chiến nhỏ. Trong đó có nhiều nhóm liên minh với tổ chức nhà nước Hồi giáo EI. Tin mới nhất cho biết EI tuyên bố đã tổ chức vụ tấn công trên. Vụ khủng bố ở Jalalabad diễn ra vào đầu mùa chiến đấu khi thời tiết trở nên dịu nhẹ trong mùa xuân. Năm nay là năm đầu tiên quân đội Afghanistan giữ vai trò chính trên tuyến đầu vì NATO đã chấm dứt hoạt động từ tháng 12 năm ngoái.
Xung đột quân sự tại Yemen ở vùng Trung Cận Đông vẫn tiếp diễn không có chiều hướng suy giảm. Và ngày hôm qua, Iran đã đệ trình lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon một kế hoạch hòa bình 4 điểm cho Yemen. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út thông báo cấp 274 triệu đô la tài trợ cho các chiến dịch nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Yemen.
Kế hoạch của Iran kêu gọi ngưng bắn và chấm dứt ngay mọi cuộc tấn công của nước ngoài vào Yemen, khẩn cấp phân phát viện trợ nhân đạo và y tế, mở lại đàm phán về việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Kế hoạch hòa bình của Iran chủ yếu nhằm ngăn chặn chiến dịch oanh kích của Liên quân Ả Rập dưới sự chỉ huy của Ả Rập Xê Út vào phiến quân Houthi theo hệ phái Shia ở Yemen. Iran là đồng minh chủ chốt của phiến quân Houthi, nhưng cho tới nay Tehran vẫn khẳng định không hề trang bị vũ khí cho lực lượng này. Trong khi đó, hôm nay Ả Rập Xê Út thông báo cấp cho Liên Hiệp Quốc 274 triệu đô la để tài trợ cho các chiến dịch nhân đạo ở Yemen. Số tiền này là đúng với số tiền mà Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo hôm qua đã yêu cầu để đáp ứng cho nhu cầu của khoảng 7,5 triệu người bị tác động bởi xung đột vũ trang tại Yemen. Xin nhắc lại là từ ngày 26 tháng 3, Ả Rập Xê Út và các nước Ả Rập khác đã mở các cuộc oanh tạc vào Yemen để ngăn chặn đà tiến quân của quân Houthi. Các trận giao tranh đẫm máu vẫn tiếp diễn giữa lực lượng phiến quân này với lực lượng trung thành với Tổng thống Hadi mà hiện đang lánh nạn ở Ả Rập Xê Út. Tình trạng hỗn loạn ở Yemen đã tạo điều kiện cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda mở rộng sự hiện diện ở miền đông nam nước này. Cụ thể, với việc ngày hôm qua, Al-Qaeda đã chiếm được một trại lính tại tỉnh Hadramut, hiện nay nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát. của tổ chức khủng bố này.
Liên quan đến vấn đề án tử hình tại Hoa Kỳ, Nghị viện Nebraska ngày hôm 16 tháng 4 đã bỏ phiếu ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình trong bối cảnh việc tiêm thuốc độc để hành quyết đang bị chỉ trích mạnh mẽ. Cho dù thống đốc bang này đe dọa phủ quyết, Nebraska tiếp tục có thể trở thành tiểu bang thứ 19 của Hoa Kỳ bãi bỏ án này.
Với 30 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Nghị viện Nebraska đã thông qua một luật trong đó án tử hình được thay thế bằng bản án chung thân. Nhưng thống đốc phe Cộng hòa ngay lập tức đe dọa phủ quyết, khẳng định án tử là một công cụ quan trọng cho an ninh công cộng và các tử tù đang chờ đợi thi hành án, không xứng đáng để sống như các ông hoàng bằng tiền thuế của dân. Nếu các nghị sĩ tái xác nhận lá phiếu của mình, thì quyền phủ quyết của thống đốc không còn hiệu lực và án tử hình sẽ được bãi bỏ tại Nebraska như 18 tiểu bang khác của Mỹ. Ngoài ra, có 11 tiểu bang đã chấm dứt việc hành quyết tuy không chính thức bãi bỏ án tử. Nhìn chung, số lượng các vụ hành quyết ở Mỹ tiếp tục giảm xuống 80% tập trung tại 3 tiểu bang trong năm ngoái. Tình trạng thiếu thuốc độc là lý do đầu tiên. Bên cạnh đó là nguy cơ giết lầm người vô tội và hình ảnh không lấy gì làm đẹp khi Hoa Kỳ đứng hàng thứ 5 thế giới về số vụ hành quyết. Ngoài ra, các trường hợp tử tù chịu nhiều đau đớn khi bị thi hành án đã khiến dư luận phẫn nộ.
Ngày hôm nay, con tàu mang tên Hermione vượt đại Tây Dương sang Mỹ, biểu tượng đặc biệt của mối gắn bó Pháp-Mỹ. Hermione được phục chế giống như chiến hạm cùng tên 235 năm về trước đã đưa thuyền trưởng Lafayette và các chiến binh Pháp sang hỗ trợ người Mỹ trong cuộc chiến tranh giành độc lập chống thực dân Anh. Từ Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã gửi đến thủy thủ đoàn thông điệp về tình bạn Pháp-Mỹ. Ngày 20 tháng 3 năm 1780, tàu Hermione dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Gilbert du Marché de Lafayette đã bắt đầu chuyến đi kéo dài 6 tuần, vượt 13.000 cây số tới nước Mỹ. Hermione của thế kỷ 21 cũng dự kiến có một chuyến đi dài vượt đại dương. Tổng thống Pháp François Hollande ủy thác cho chỉ huy con thuyền một bản phác tuyên bố nhân quyền và quyền công dân năm 1789 của Cộng hòa Pháp để chuyển đến tay các người bạn Mỹ.
RFI, Radio France Internationale, Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Mục mỗi ngày một sự kiện, chủ đề hôm nay là Mỹ, Philippines tăng cường đối tác quân sự.
Mỗi ngày một sự kiện.
Kể từ ngày thứ Hai, 20 tháng 4, 2015, hàng ngàn binh lính Mỹ và Philippines sẽ tham gia các cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày, thể hiện một liên minh quân sự chặt chẽ hơn giữa hai nước trong bối cảnh Trung Quốc đe dọa ngày càng nhiều các nước trong khu vực. Đây thật ra là những cuộc tập trận chung thường niên giữa Hoa Kỳ với đồng minh Philippines. Thế nhưng năm nay, số binh lính tham gia nhiều gấp đôi so với năm ngoái, tức là tổng cộng hơn 12.000 binh lính của cả hai bên. Một dấu hiệu cho thấy hai nước đang mở rộng quan hệ đối tác chiến lược. Trong khuôn khổ các cuộc tập trận chung mang tên Balikatan, có nghĩa là vai kề vai, vào thứ Ba tới, quân đội hai nước sẽ tập đổ bộ từ một căn cứ hải quân chỉ cách 220 km bãi cạn Scarborough mà Manila khẳng định chủ quyền nhưng nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc từ năm 2012. Manila hiện đang cần được Mỹ yểm trợ nhiều hơn về mặt ngoại giao và quân sự để đối phó với những hành động ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc nhằm xác quyết chủ quyền của họ tại các vùng tranh chấp trên Biển Đông. Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP vào tuần trước, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố rằng việc quân đội hai nước sát cánh bên nhau tác chiến sẽ tạo ra một tác động răn đe đối với bất cứ thực thể nào, cho dù đó là một quốc gia hay các thành phần Hồi giáo cực đoan. Nhưng ông Aquino nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines không nhắm vào Trung Quốc, rằng đó là những cuộc thao dược quân sự thường niên. Nhưng ông nói nhiều đến những gì mà Manila trông chờ vào đồng minh Hoa Kỳ. Vào tuần trước, Ngoại trưởng Amber Del Rosario cũng đã cho biết là Philippines sẽ yêu cầu Washington gia tăng trợ giúp để đối phó với Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với AFP, Tổng thống Aquino đã cảnh báo là thế giới nên lo ngại về những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Cách đây vài ngày, chính Tổng thống Barack Obama cũng đã bày tỏ mối quan ngại này, chỉ trích Bắc Kinh là đang lợi dụng vị thế nước lớn và sức mạnh của mình để o ép các nước khác. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn khẳng định rằng Trung Quốc có chủ quyền trên các vùng đang tranh chấp ở Biển Đông, cho nên đối với họ, những lời chỉ trích về công trình cải tạo bồi đắp các đảo ở Trường Sa là không có cơ sở. Về phần Hoa Kỳ, trong khuôn khổ chính sách của Tổng thống Obama xoay trục sang châu Á, đang xây dựng lại sự hiện diện quân sự ở Philippines, nơi mà Washington đã duy trì các căn cứ quân sự cho đến đầu thập niên 1990. Mỹ và Philippines đã ký hiệp ước phòng thủ từ năm 1951 và vào năm ngoái là ký một hiệp ước khác cho phép có thêm binh lính Mỹ đến Philippines, nhưng hiệp ước này còn phải chờ được tòa án tối cao của Philippines phê chuẩn.
Quý vị đang theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí âm nhạc. Nhưng ngay bây giờ là mục tường trình của thông tin viên Tây Hải từ London với đề tài Người Anh quay trở lại với thú dùng xe đạp.
Mở cửa hàng bán xe đạp đang trở thành ngành kinh doanh phát triển tại các thành phố lớn của Anh. Điểm đặc biệt là những chiếc xe giá trị hàng chục triệu đồng tiền Việt và được ưa chuộng nhất là xe đạp sản xuất ngay tại London chứ không phải hàng nhập rẻ tiền từ Trung Quốc. Không chỉ là phong trào vì môi trường hay tập thể thao, xe đạp giờ đây là một ngành kinh doanh lớn ở London. Chuyển qua London, chúng ta đến với thông tin viên Lê Hải. Anh cho biết thêm những chi tiết về hiện tượng mới khá thú vị này ở nước Anh.
Vâng, xin chào anh Vũ và quý vị khán giả. Nếu mà quý vị so sánh cái hình ảnh của nước Anh ngày hôm nay so với 10 năm trước, thì cái điểm khác biệt chủ yếu có lẽ là cái ngành kinh doanh xe đạp. Hiện nay thì ngay cả cửa hàng lớn của hãng xe hơi Đức nổi tiếng BMW ngay ở trung tâm London ở đây, thì bây giờ cũng bán xe đạp và xe mô tô. Không chỉ là cửa hàng bán xe đạp, mà còn có một loạt các cơ sở dịch vụ có liên quan đến xe đạp được mở ra ở các khu dân cư giàu có của London. Ví dụ như là quán cà phê dành cho người đi xe đạp, hay là xưởng sửa xe hơi, bây giờ thì lại có thêm cái khu dành riêng để sửa xe đạp. Đặc biệt là cái mạng lưới cửa hàng bán phụ tùng xe ô tô nổi tiếng của nước Anh này là tập đoàn Hartford, thì bây giờ nhờ họ mở thêm gian bán quần áo cho người đi xe đạp mà doanh số đã tăng kỷ lục trong vòng vài năm trở lại đây, coi như là một thắng lợi rất là lớn trong kinh doanh. Thì nếu quý vị mà quan sát kỹ, đây không phải là sự thay đổi về văn hóa và cuộc sống, mà thực sự nó là kết quả của một cái ngành kinh tế đang phát triển trong cái hoàn cảnh đặc thù riêng của nước Anh này. Có ai nghĩ được rằng là ngay ở trung tâm London, cái nơi bây giờ toàn là ngân hàng hay là những cái cửa hàng dịch vụ, thì lại là một cái xưởng sản xuất xe đạp nổi tiếng, cái hãng xe Brompton, với hàng trăm nhân viên, mà doanh số này lên đến gần 30 triệu bảng một năm. So với cách đây 10 năm thì cái con số mà tiền họ thu được chưa đầy 2 triệu. Thì mỗi một chiếc xe đạp mang nhãn hiệu Brompton, tức là cái địa danh này, giá trên dưới 1.000 bảng, tức là trên 30 triệu tiền Việt. Số lượng người đi xe đạp gia tăng khiến chính quyền phải chi ngân sách để làm các tuyến đường mới dành riêng cho xe đạp, giảm bớt tai nạn do va chạm với xe hơi và xe tải. Ga xe lửa thì cũng phải xây dựng thêm các khu để xe đạp cho hành khách. Những chiếc xe đạp mini mắc tiền đang là hình ảnh gắn liền với dân công chức, mà bây giờ thì người ta bắt đầu tổ chức những cái cuộc đua xe đạp chỉ dành riêng cho loại xe này mà thôi, và người tham gia thì bắt buộc phải mặc áo vest. Rồi cả một ngành công nghiệp mới ăn theo cái sự thay đổi đó, từ những cái miếng kẹp ống quần cho khỏi bị cuốn vào xích, cho đến áo khoác phát quang và đèn chớp để cảnh báo lúc trời tối, hay là mũ bảo hiểm hợp thời trang, rồi cặp sách, ba lô cũng phải khác, và tất nhiên là phải thêm cả quần áo đúng mốt đúng mùa cho những người chơi xe đạp nữa thưa anh.
Vâng. Người ta cũng đã biết đến cái trào lưu ở châu Âu đi xe đạp để bảo vệ môi trường, thí dụ như ở Hà Lan hay ở Đức. Còn ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, thì đi xe đạp đơn thuần là vì đây là một cái phương tiện rẻ tiền. Vậy nước Anh đâu là nét đặc thù ạ?
Vâng thưa anh, nếu mà xét ở nước Anh thì nhóm khách hàng quan trọng nhất trong cái thị trường xe đạp hiện nay là những người đi làm việc ở công sở. Việc đi lại của họ có thể mô tả bằng cái câu thành ngữ phổ biến ở nước Anh hiện nay, đó là hai bus một train. Tức là mỗi buổi sáng họ thức dậy thì họ đi xe buýt từ nhà đến trạm xe lửa, đi xe lửa vào trung tâm, rồi khi ra khỏi bến xe lửa thì đón thêm một xe buýt nữa để đến nơi làm việc. Tương tự như vậy, trên đường về nhà cũng là hai xe buýt và một xe lửa. Thì nếu mà dùng xe đạp thay cho xe buýt thì người ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền từ 4 chuyến xe buýt. Chưa kể là không phải chịu cái cảm giác bực mình khi mà phải chờ đợi lâu hay là phải chen chúc ở trên xe đông trong giờ cao điểm. Rồi đạp xe cũng là một cái cách để mà người ta tập thể dục, không phải mất tiền khi mà đi đến những cái phòng gym để mà tập. Tác phong này nếu mà xét ở bên châu Âu thì ví dụ như nước Đức đã có từ rất là lâu rồi. Ở bên đó các cái chuyến xe lửa thường có toa riêng để mà chở xe đạp. Tuy nhiên ở nước Anh này ấy, thì nó chỉ mới phát triển gần đây và người ta cấm mang xe đạp lên tàu lửa trong giờ cao điểm vì không có cái toa riêng cho xe đạp. Cho nên là cái hãng Brompton này đã nhanh nhạy sản xuất riêng một cái loại xe đạp mini mà khi mà gấp lại chỉ thành một cái hộp rất là nhỏ để mà xách tay và có thể mang lên tàu được, hay là cất ở trong nhà khi mà về đến nơi, rất là hợp với diện tích, cho nên là rất là được ưa chuộng. Những cái loại xe đạp nhỏ gấp lại xe mini sản xuất ở Việt Nam hay Trung Quốc hay các nước châu Á hay kể cả Nhật Bản xuất sang đây thì không được thiết kế sát với nhu cầu hay là sở thích của người Anh, cho nên là người ta thường chỉ mua để làm đồ chơi cho trẻ em mà thôi. Đến nhóm khách hàng thứ hai là những người mua xe đạp địa hình hay là xe đạp đua để tập thể thao vào cuối tuần. Thì mới gần đây sau chiến thắng của tay đua người Anh ở giải Tour de France thì rất là nhiều người Anh sắm xe và tất nhiên là phải sắm cả quần áo cua rơ để mà ra đường tập giống như vậy. Có thể thấy là đủ mọi lứa tuổi, từ những người già cho đến là giới trẻ ở độ tuổi vị thành niên tham gia cái phong trào này. Và những người đó họ thông qua những cái hiệp hội địa phương hay là các cái trang mạng liên kết thì hẹn nhau rồi đạp xe đi dọc theo những cái lộ trình đẹp, vừa để tập thể thao mà cũng vừa để ngắm cảnh đẹp và tạo thêm mối quan hệ quen biết ở trong xã hội. Thì những cái tuyến đường này thực ra đã có sẵn từ trước, nhưng nay nhờ cái phong trào này cho nên là chính quyền người ta lắp thêm các cái biển chỉ đường và tổ chức những cái tuyến đường làm sao cho an toàn hơn. Và khách du lịch mà nếu không có sẵn xe đạp thì người ta có thể thuê xe. Bên cạnh đó thì phải kể đến một cái hình ảnh rất đặc thù ở nước Anh này. Đó là chuyện người ta dùng xe Honda Wave hay là Future, người ta lắp hộp ở phía sau để mà chở đồ ăn từ các cái nhà hàng takeaway đến tận nhà giao cho khách. Rồi dân sửa chữa cũng rất là thích dùng mô tô để di chuyển, để cho cơ động từ cái điểm này đến điểm kia trong cái giờ tắc đường và dễ tìm chỗ đậu xe. Thì bản thân cái văn hóa sử dụng phương tiện cơ khí với hai bánh là truyền thống có sẵn trong xã hội Anh, cho nên là ngành xe đạp nhanh chóng tận dụng được tất cả những cái lợi thế đó để trở thành một cái nguồn lợi kinh tế lớn thôi anh.
Vâng, như vậy là nước Anh đã có hẳn một cái nền văn hóa xe đạp. Người Anh có ý định xuất khẩu văn hóa xe đạp của mình ra thế giới không?
Vâng, thì người Anh nghĩ rằng là họ là người đã thiết kế ra cái chiếc xe đạp đầu tiên bằng gỗ. Người ta trưng bày cái chiếc xe đạp bằng gỗ ở bảo tàng Glasgow. Bất kể là bên Pháp thì mới nói là nước Pháp mới là cái nước đầu tiên nghĩ ra xe đạp. Và người ta luôn luôn gắn kèm cái hình ảnh văn hóa vào những cái chiến dịch kinh doanh. Thì trước mắt những cái chiếc xe đạp Brompton nổi tiếng ở nước Anh này thì sẽ rất là khó mà xuất khẩu cho những cái nơi khác vì đơn thuần là giá cao và thiết kế thì rất là đặc trưng cho cái điều kiện giao thông và văn hóa của người Anh. Thế nhưng gắn nối cái hình ảnh văn hóa vào trong đó thì thật sự là khó có thể lường trước được là người Anh này họ có thể đi được đến đâu. Ví dụ gần đây thôi là giới phóng viên báo chí Việt Nam phần nào biết được đến cái văn hóa đi xe đạp của người Anh qua những lần gặp gỡ với ông đại sứ Anh ở Việt Nam là ông Mark Ken trước đây. Bây giờ ông cũng đang làm đại sứ ở Thái Lan sắp hết nhiệm kỳ. Thì mỗi khi mà hẹn gặp ai thì ông ta hẹn ở một cái quán cà phê nào đó ở Hà Nội hay là ở Sài Gòn. Xong rồi tự mình đội mũ bảo hiểm, đạp xe đạp đi tới đó. Tạo ra ấn tượng đặc biệt cho giới báo chí Việt Nam vốn là thích đi xe máy và khoe những cái chiếc xe mắc tiền chẳng hạn. Về kỹ năng quảng cáo và bán hàng, rõ ràng là người Anh họ rất là giỏi trong cái chuyện đó. Hay là trước đây có cái loại xe ô tô, xe mini, xe rất là bé, không ai thích đi cả. Nhưng mà chỉ cần người Anh họ lăn xê qua những cái bộ phim nổi tiếng thì cuối cùng bây giờ lại trở thành cái loại xe bán được giá rất là cao ở nhiều nước trên thế giới. Bất kể là mặt hàng gì, chỉ cần gắn cái nhãn hiệu nước Anh vào thì là thành một cái sản phẩm bán rất là chạy cho du khách, khách du lịch họ mang từ đây về nước. Ví dụ như là hiện nay ở trước cái bảo tàng Anh Quốc có một cửa hàng rất là đặc biệt là người ta chuyên sản xuất cái loại xe đạp Fasting, cái loại xe đạp từ thời xưa, cái thời mà chúng ta xem ở trong phim Sherlock Holmes ấy. Những cái xe đạp mà bánh trước to cao cỡ ngang đầu người, bánh sau thì rất là bé, mỗi lần mà muốn đạp xe thì phải bám vào cái cục điện hay là trèo lên tường nhà, lúc mà xe dừng lại thì phải nhảy xuống. Thì bây giờ lại trở thành một cái thú vui thời thượng cho những dân nhà giàu và bắt đầu có khách du lịch mua những cái xe này trở về nước. Thì biết đâu được là trong vòng 5-10 năm tới nữa, cái nước trên thế giới họ lại bắt đầu thích đi cái xe đạp Brompton của nước Anh này, thì chuyện đó có thể khó nói trước được thôi.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải tại London.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. 60.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc loan báo bắn chết hai nghi can khủng bố gần biên giới Việt-Trung. Nhiều tượng Lenin bị diệt sập ở miền đông Ukraine. Iran đệ trình kế hoạch hòa bình cho Yemen lên Liên Hiệp Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Philippines tăng cường đối tác quân sự. Người Anh quay lại với thú dùng xe đạp, tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London. Còn bây giờ là mở đầu phần thứ hai của chương trình với một điểm báo hôm nay do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Sau năm 2014 tang thương, với ba thảm họa hàng không cùng những trận lũ lụt lịch sử, năm 2015 bắt đầu với đầy bấp bênh tại Malaysia. Các biện pháp tăng cường an ninh, thanh toán nội bộ hay các vụ tai tiếng chính trị, tài chính đang đe dọa một cuộc khủng hoảng tại quốc gia giàu nhất và an ninh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trước những chỉ trích độc tài và tham nhũng, chính quyền trở nên cứng nhắc và bị cô lập. Đây là nhận định trên tờ Le Monde trong số cuối tuần. Thủ tướng Najib Razak không ngừng tăng quyền lực từ tháng 2 vừa qua với việc bắt Anwar Ibrahim, người đứng đầu phe đối lập. Ngày 4 tháng 4, Nghị viện đã thông qua luật chống khủng bố, viện cớ mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ một số phần tử cực đoan của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, chỉ một ngày sau khi 17 người bị bắt. Thực tế, đạo luật này cho phép cảnh sát tạm giam một nghi phạm trong vòng 59 ngày, thậm chí tới 2 năm mà không cần xét xử. Ngày 9 tháng 4, một đạo luật bóp nghẹt tự do khác cũng được thông qua. Văn bản này cho phép ngăn chặn mọi chỉ trích tới hệ thống dưới mọi hình thức, tôn giáo hay chính trị, với lý do đảm bảo thống nhất quốc gia. Không chỉ vấp phải sự phản đối từ phía cộng đồng thiểu số người Hoa và Ấn Độ, Thủ tướng Razak còn phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng người Mã Lai Hồi giáo, chiếm tới 60% dân số. Và gần đây, ông cũng bị chính đồng minh phản đối. Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad lên tiếng yêu cầu ông Najib Razak giải thích khoản nợ của công ty phát triển chiến lược One Malaysia Development Berhad, viết tắt là 1MDB. Hiện nợ của quỹ này lên tới 12 tỷ đô la, trong khi đó lại không có một hoạt động nào.
Một cựu nhân viên của quỹ cho rằng một MDP không dành đầu tư cho đất nước mà thực ra để thỏa mãn cuộc sống xa hoa của ông Najib Razak vì mức lương thủ tướng không đáp ứng được. Quả thực vợ của ông nổi tiếng thích sưu tập túi Hermes. Một nghị viên dân chủ nhận định với quỹ này, Najib đã gây ra vụ tai tiếng lớn nhất trong lịch sử Malaysia.
Tổng giám đốc tập đoàn LVMH Bernard Arnault cũng là một thành viên ban quản trị của quỹ đầu tư trên. Ông cho biết chưa bao giờ tham gia một cuộc họp nào và cũng không được tham khảo ý kiến hay thông báo về các dự án đầu tư. Thủ tướng Najib Razak còn phải đối mặt với một vụ tai tiếng nghiêm trọng khác. Năm 2006, một người mẫu Mông Cổ đóng vai trò trung gian và phiên dịch trong thương vụ Pháp bán tàu ngầm cho Malaysia vào năm 2002, bị ám sát ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Thi thể của cô bị cài chất nổ tan xác. Vào thời điểm đó, ông Najib Razak giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Một trong hai cảnh sát bị kết tội ám sát đã trốn chạy sang Úc và dọa sẽ tiết lộ sự thật. Viện Kiểm soát Paris đang điều tra 114 tỷ euro tiền hoa hồng từ hợp đồng bán ba tàu ngầm cho Hải quân Malaysia. Trước khủng hoảng trong nội bộ chính phủ, phe đối lập hy vọng sẽ thắng cử trong các cuộc bầu cử sắp tới. Thế nhưng, rất nhiều khả năng Thủ tướng Razak sẽ đẩy lùi cuộc bầu cử lập pháp tới năm 2018.
Qua lời kể của những người quen biết và đã từng tiếp xúc với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuần báo Observer phác họa chân dung của một trong những người kín tiếng nhất và quyền lực nhất thế giới.
Tổng thống Putin bị truyền thông ám ảnh, đặc biệt là truyền hình. Tác giả lật lại vụ mất tích bất ngờ và đầy bí ẩn của Tổng thống Putin kéo dài 10 ngày, từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 3 năm 2015, 10 ngày chính trường Nga dường như dừng lại. Một nhà báo được Điện Kremlin tin tưởng cho biết đây chỉ là một trong những cách điều khiển thông tin của ông Putin. Tổng thống Nga quyết định biến mất để đánh lạc hướng ngôn luận sau vụ thảm sát nhà đối lập Nemtsov vào ngày 27 tháng 2. Ông tranh thủ thời gian nghỉ ngơi này để tiêm một chút Botox, vì mọi người đều biết bạn gái của Tổng thống Nga trẻ hơn ông rất nhiều. Nhưng lần đó, chiến lược của ông suýt đi quá đà. Ông buộc phải nhanh chóng quay lại chính trường và tận dụng cơ hội Tổng thống Kyrgyzstan sang thăm con gái theo học trường ở Saint Petersburg để tổ chức một cuộc gặp gỡ chính thức.
Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu từ một buổi truyền hình do chính ông đạo diễn và nhận được tài trợ của ngân hàng của Đảng Cộng sản thành phố Saint Petersburg, nơi một người bạn thân của Putin làm việc.
Vào thời điểm trên, Putin chỉ có 39 tuổi, làm trợ lý cho thị trưởng thành phố Saint Petersburg, nhưng vẫn chưa rời KGB. Trước ông Sobchak, Putin sử dụng biện pháp của KGB, luôn tỏ ra khiêm nhường, lặng lẽ giải quyết mọi khó khăn. Cứ thế, ông càng thêm mạnh, đồng thời cũng dính vào vài vụ tranh giành quyền lực. Thậm chí, ngay sau vụ tai tiếng bán kim loại quý đổi lương thực với Đức và vài triệu đô la biến mất một cách đáng nghi, ông tự kiểm điểm là có thiếu sót. Thế nhưng, thị trưởng Sobchak vẫn bảo vệ ông tới cùng và từ chối sa thải nhân viên tận tụy. Một nghị viên nhận định, nếu ông ấy ám chỉ thị trưởng Saint Petersburg thời đó, nghe chúng tôi, lịch sử thế giới chắc chắn sẽ khác.
Trong cuộc bầu cử năm 1996, thị trưởng Sobchak thua cuộc, Putin thất nghiệp. Ông được bạn bè giới thiệu cho Tổng thống Yeltsin.
Vào Điện Kremlin qua cánh cửa hẹp, 4 năm sau Putin trở thành Tổng thống Nga. Trong suốt thời gian làm việc dưới thời Tổng thống Yeltsin, Putin đã gây được lòng tin như một người đáng tin và minh bạch nhất. Trong nhiệm kỳ đầu, từ năm 2000 tới năm 2004, ông tỏ ra khiêm nhường. Nhưng sau khi tái cử vào năm 2004, ông cảm thấy đủ mạnh và dặn dày. Ông đổi chiến lược. Ông xem xét lại nền dân chủ mà chưa bao giờ ông tin vào, dừng mọi cải cách kinh tế mới và bắt đầu chia tài sản công cho bạn bè thời Saint Petersburg mà bắt đầu là từ tập đoàn Gazprom. Đối với các nguyên thủ quốc gia, thời gian đầu ông tỏ ra thân thiện. Sau này, ông giữ khoảng cách ngày càng khó vượt qua và làm mọi việc để vượt mặt các đồng nhiệm quốc tế. Nhiều người đã từng chung bước từ thuở ban đầu trở nên lo lắng trước cách điều hành hiện nay của Tổng thống Nga. Một chuyên gia Pháp từng gặp gỡ Putin nhiều lần nhận xét, người Nga biết ơn ông ấy vì đã sáp nhập Crimea nhưng không bị đánh lừa về cách điều hành đất nước. Với họ thế là quá đủ. Có điều gì đó không ăn nhập giữa Putin và người dân. Vì thế mà tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2018 tới. Một nhà báo Nga tường tận mọi việc diễn ra tại Kremlin đánh giá. Theo thời gian, ông ấy rất tự tin. Từ giờ ông ấy tin tưởng tuyệt đối vào chính bản thân. Ông ấy một mình điều hành chính phủ. Ông ấy nghĩ rằng nước Nga là mình và mình là nước Nga. Không một ai có thể đưa ra một quyết định quan trọng mà không được ông ấy phê duyệt. Nhóm làm việc thân cận của ông ấy, gồm 6 cựu sĩ quan KGB, chỉ áp dụng những quyết định của Putin. Tình hình cực kỳ nguy hiểm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan tới lĩnh vực kinh tế tại khu vực Đông Bắc Á, tờ Le Figaro đánh giá sự ra đời của Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á AIIB do Trung Quốc khởi xướng là một thách thức đối với ngân hàng thế giới.
50 nước tham gia vào AIIB, đây là thành công chưa từng có đối với ngành ngoại giao kinh tế của Trung Quốc nhằm khẳng định vị trí của quốc gia này trong lục địa châu Á đang phát triển. Mục tiêu của tổ chức này là đáp ứng nhu cầu về hạ tầng ngày càng tăng tại khu vực, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng địa chính trị của Trung Quốc. Tăng cường xây dựng hệ thống đường cao tốc, đường sắt hay mạng lưới viễn thông sẽ giúp Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa và đạt được lòng trung thành của các chính phủ trong khu vực đang bị kẹp giữa hai cường quốc Trung-Mỹ. Một giáo sư tại Đại học Phục Đán đánh giá, các quốc gia này đang trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa. Chúng tôi có thể cung cấp cho họ kinh nghiệm thành công của mình, thu được từ 40 năm mở cửa kinh tế và phát triển. Đã tới lúc Trung Quốc phổ biến mô hình của mình. Cùng với quỹ Con đường Tơ Lụa và Ngân hàng Phát triển mới, AIIB là ngân hàng thứ ba, đồng thời là cánh tay chủ lực giúp Trung Quốc phát triển tham vọng trên. Ngân hàng này sẽ mang lại luồng khí mới cho các tập đoàn xây dựng Trung Quốc đang phải đối mặt với lượng cầu giảm do tăng trưởng kinh tế của nước này chững lại. AIIB cũng là công cụ quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, ưu tiên chiến lược của Bắc Kinh. Để trấn an các thành viên phương Tây, Bắc Kinh cam kết đảm bảo sự minh bạch trong hệ thống mời thầu hay các tiêu chuẩn về môi trường và chính trị. Washington kêu gọi đồng minh của mình hãy gây ảnh hưởng ngay trong nội bộ của AIIB. Còn về phía mình, các quốc gia phương Tây thông qua tổ chức tài chính này muốn mở thêm một lối vào các nước châu Á đang phát triển. Thế nhưng, chiếm tới 50% số vốn, với tổng đầu tư lên tới 50 tỷ đô la, Bắc Kinh sẽ giữ vai trò chủ đạo tại AIIB.
Bi kịch thị trưởng thành phố Tours tự vẫn do bị nghi ngờ có liên quan tới đường dây đám cưới tập thể đã đưa ra ánh sáng loại hình du lịch có 102 đang được ưa chuộng tại Trung Quốc, lưu lại những khoảnh khắc lãng mạn tại Pháp để chuẩn bị cho cuốn album cưới và ngày trọng đại. Tạp chí cuối tuần của Lâm Bông phản ánh hiện tượng đang lên này.
Sau thành công của bộ phim truyền hình Giấc mơ sau tấm rèm pha lê, được quay tại Pháp vào năm 2006, giới trẻ Trung Quốc muốn sang tận Paris để thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn. Các nhà tổ chức tour không ngừng đưa ra những tour du lịch trọn gói giá 3.000 euro cho 10 ngày. Với các dịch vụ như chụp ảnh trước tháp Eiffel hay các công trình nổi tiếng với những chú bồ câu bay xung quanh, tổ chức cưới trong một lâu đài cổ hay trên cánh đồng oải hương. Họ có một cửa hàng cho thuê áo cưới, chuyên gia trang điểm để phục vụ khách du lịch Trung Quốc. hàng năm đã mang lại 10 đến 20% tổng doanh thu cho các cửa hàng này. Các chủ lâu đài tư nhân của Pháp vẫn mong chờ du khách Trung Quốc, liệu hy vọng của họ có được thỏa mãn? Theo đánh giá, ngành công nghiệp cưới đang phát triển tại Hoa Lục, chi phí cho sự kiện trọng đại này được thẩm định hơn 1 tỷ euro mỗi năm và việc cấp visa du lịch cũng dễ dàng hơn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình hôm nay là tạp chí âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, nói về ngày France Gall trở lại sau 20 năm vắng bóng.
Năm 2015 đánh dấu ngày trở lại của France Gall sau gần hai thập niên vắng bóng. Thật vậy, lần cuối cô cho ra mắt một album studio là vào năm 1996. Cách đây 2 năm, cô có thực hiện một chương trình truyền hình nhân ngày giỗ của người chồng là tác giả Michel Berger. Nhưng ngoài show ca nhạc này ra, thì trong gần hai thập niên qua, công chúng hiếm khi nào mà thấy cô xuất hiện trước ống kính truyền hình hay dưới ánh đèn sân khấu. Rốt cuộc, sau gần 20 năm giữ im lặng, France Gall xuất hiện trở lại với một vở ca nhạc kịch. Gần đây, nhóm sản xuất TS3 vừa mới công bố hình bìa đầu tiên cũng như tung lên mạng đoạn video quảng cáo ngắn dưới dạng teaser. Trái với các nguồn tin báo chí từng loan tải trước đây, vở ca nhạc kịch mang tựa đề chính thức là Resist, hiểu theo nghĩa kháng cự, chứ không phải là Maggie, nguyên là tên của nhân vật chính trong vở kịch. Thành phần diễn viên đã được tuyển chọn xong, tất cả đều là những gương mặt mới, trong đó có hai thành viên từng tham gia cuộc thi hát truyền hình The Voice phiên bản tiếng Pháp. Hiện giờ họ đang chuẩn bị vào studio để ghi âm toàn bộ các ca khúc dành riêng cho vở kịch này. Theo lời nhóm sản xuất TS3, thì album này không có sáng tác mới mà chỉ toàn là những bài hát từng ăn khách trước đây của cặp bài trùng France Gall và Michel Berger. Đó là một cách để cho thế hệ trẻ thời nay khám phá lại các ca khúc nổi tiếng của cặp nghệ sĩ này.
On est porté par le plaisir parce que c'est un spectacle pour le public qui aime la musique de Michel. C'est du bonheur pour moi de pouvoir passer le relais, c'est ça aussi. Dans
Nữ danh ca France Gall xuất hiện trở lại với một vở ca nhạc kịch, nhưng cô sẽ không trực tiếp ghi âm các ca khúc dành cho album. Cô cũng không có vai diễn nào để xuất hiện trên sân khấu. Điều đó có thể khiến cho giới hâm mộ bị thất vọng, nhất là đối với những người trung thành với cô ca sĩ trong suốt bao năm qua. Họ muốn được nghe lại giọng ca của France Gall trình bày những ca khúc mới. France Gall lần này tham gia vào dự án nhạc kịch với tư cách của một nhà sản xuất. Cô cũng tham gia cùng với tác giả Brick David vào việc viết kịch bản và lời thoại cho tác phẩm. Người dàn dựng vở kịch là đạo diễn Ladislas Chola, xuất thân từ ngành kịch nghệ truyền thống, bởi vì anh chuyên dựng các vở kịch của Beaumarchais và Ionesco. Phần vũ đạo do Marion Motin đảm nhiệm. Nhà biên đạo múa trẻ tuổi này từng hợp tác với Madonna, Stromae và Christine and the Queens. Nếu không gặp trở ngại lớn thì vở ca nhạc kịch đề tựa Resist chính thức ra mắt khán giả Pháp vào đầu tháng 11 năm 2015. Và sau 2 tháng biểu diễn tại nhà hát Palais des Sports ở Paris, thì đoàn diễn viên sẽ lên đường lưu diễn vòng quanh nước Pháp từ trung tuần tháng Giêng năm 2016.
C'est vrai que d'entendre les titres d'Abba Mamma Mia au milieu d'une histoire, c'était très fort. Eh bien, je pourrais faire un spectacle comme ça.
Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances, c'est toujours Paris. Mes projets, c'est continuer. Mes amours, c'est inventer. Si maman, si. Je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer, que tu es là tout près de moi, je peux m'imaginer tout bas une déclaration, ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout.
Sáng tác ca nhạc kịch là một dự án mà France Gall đã ấp ủ từ nhiều năm qua trước khi cô tìm ra được một hình thức diễn đạt, thích hợp và ưng ý. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh RTL, France Gall cho biết là cách đây 15 năm, cô từng được dịp xem vở ca nhạc kịch Mamma Mia tại London. Điều làm cho cô thích thú là vở kịch này không hề kể lại cuộc đời và sự nghiệp của ban nhạc Thụy Điển lừng danh thế giới, mà lại dùng các ca khúc nổi tiếng của nhóm ABBA để minh họa các tình huống, để dẫn dắt một câu chuyện hoàn toàn hư cấu. Các bài hát ở đây có sức thuyết phục vì được gắn liền với kỷ niệm vui buồn của mỗi con người trong cuộc sống. Đối với France Gall, đây là một hình thức hoàn toàn khác để làm sống lại những bài hát của tác giả Michel Berger, thay vì đơn thuần ghi âm lại các bản cover, đúc kết thành một tuyển tập như các dự án thường thấy trong làng nhạc Pháp hiện giờ. Cái khó ở đây là làm thế nào để tuyển chọn khoảng 20 ca khúc xoay quanh cùng một chủ đề trong một bộ vườn tập gồm hơn 400 bài hát của Michel Berger. Khi nghe lại các bài hát, thì France Gall mới sực nhớ lại nhạc phẩm Appelle-moi Maggie, hay gọi tôi là Maggie, mà cô từng ghi âm vào năm 1977 trên album mang tựa đề Dancing Disco. Từ nhân vật này, France Gall mới phóng tác thành một kịch bản gồm 7 nhân vật với nhiều tuyến truyện khác nhau, nhưng nội dung trước sau gì vẫn được tóm tắt thu gọn lại trong ca khúc Resist, nói lên khát vọng của tuổi trẻ, làm thế nào để kháng cự lại sự cám dỗ của vật chất, để lớn lên trong một xã hội sùng bái chủ nghĩa tiêu thụ, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, lắm con người ích kỷ. Không phải ngẫu nhiên mà ca khúc Resist được chọn làm ca khúc chủ đạo của vở ca nhạc kịch này. Được sáng tác vào năm 1981, tức là cách đây hơn 30 năm, bài hát này coi vậy mà vẫn còn có đủ tầm nhìn rộng xa để vang vọng cho tới tận thời nay, thời thịnh hành của những selfie hay selfie, thời của sự thỏa mãn cá nhân qua các bức ảnh tự chụp. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn nghe lại bài hát này kết hợp phiên bản năm 2015 với phiên bản do chính France Gall ghi âm 3 thập niên về trước.
Un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas.
Résiste. Ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs,
c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Suis ton cœur.
Đối với những ai yêu chuộng dòng nhạc của Michel Berger, chuyên phản ánh những trăn trở nội tâm trong cái thế giới mà tác giả đang sống, thì việc chọn lựa các ca khúc từ cuối những năm 1970 trở đi là một điều đáng mừng. Ngoài nhạc phẩm Samba Mambo khá quen thuộc đối với người Việt, còn có rất nhiều ca khúc để đời của cặp bài trùng France Gall và Michel Berger. Liệu vở ca nhạc kịch Resist có sẽ gặt hái thành công như Mamma Mia hay không? Do cả hai tác phẩm này đều được xây dựng trên cùng một mô hình, có lẽ phải đợi tới tháng 11 năm 2015 khi vở ca nhạc kịch được công diễn, thì lúc đó ta mới có câu trả lời. Khác với trường hợp của Starmania, nguyên là một vở kịch opera rock, tác phẩm Regis có nhiều lời thoại hơn, và điều đó buộc đoàn diễn viên, ngoài sở trường ca hát, còn phải biết diễn kịch. Trong trường hợp thành công, thì vở ca nhạc kịch này sẽ tạo cơ hội cho France Gall bắt tay thực hiện nhiều dự án âm nhạc khác, và biết đâu chừng ghi âm một album mới để thỏa mãn sự chờ đợi của giới hâm mộ. Theo tiết lộ của chính France Gall, thì rất nhiều tác giả hiện giờ, kể cả Calogero, Pascal Obispo hay Benjamin Biolay, đều đã ngỏ lời đề nghị sáng tác nguyên một album cho cô. Nhưng France Gall cho biết vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp với hoàn cảnh đời tư của cô, và cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình. France Gall xuất hiện trở lại, nhưng không phải là trong vai chính, vì theo cô, người ngoài chỉ nhìn thấy cái vẻ hào nhoáng của nghề ca hát, chứ không nhìn được bao mất mát mà người trong nghề phải chịu hy sinh.
Quý vị vừa theo dõi tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo nói về ngày France Gall trở lại sau 20 năm vắng bóng. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Về chương trình ngày mai sau bài học tiếng Pháp theo giáo trình Comment vont les affaires bài 40 là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách, nói về bóng đá Việt Nam ám ảnh vì nỗi sợ người Thái. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.
Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi. Comme d'habitude, mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude, tout seul. Je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à...
ensemble.